chiều hôm nay quý vị và tôi nhìn xem những trang kinh thánh để biết rằng là thế nào là dấu hiệu muôn đời. Trong kinh thánh đề cập đến những cái dấu hiệu muôn đời đặc biệt cho chúng ta thấy, và thế nào là dấu hiệu đó. Trước hết, ai có mặt ở đây Chủ nhật vừa qua tôi có đề cập một cái đề tài rất quan trọng, cho nên tôi cần phải ôn lại một tí, vì nếu chúng ta không hiểu đề tài về giải pháp thế giới tội lỗi thì chúng ta không có thể hiểu được cái dấu hiệu muôn đời của Thượng Đế. Thế nào? Chúng ta biết rằng là khoảng chừng 11 ngày vừa qua, thế giới chúng ta đã xảy ra những cái sự biến chuyển ở bên thủ ước, và nhiều người chết chóc xảy ra ở trong tai nạn đó. Hay đây không phải là một cái thiên tai tầm thường, đây không có phải là những chuyện đột ngột nó xảy ra, nhưng mà có người tìm cách muốn tiêu diệt những người khác. Làm sao chúng ta có thể giải quyết được vấn đề tội lỗi không phải chỉ ở New York, không phải chỉ ở Los Angeles, nhưng mà tất cả nơi ở trên thế giới? Kinh Thánh có đề cập đến những cái sự khó khăn hay đề cập đến cái phần hoạn nạn mà chúng ta gặp hay không? Thưa ông bà chị em có. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy, và Ngài đã chỉ đến 10 điều răn. Chỉ có 10 điều răn mà có thể giải quyết tất cả tội lỗi ở trên thế gian này. Nếu tất cả mọi người theo chiều hướng đó, thì tôi tin rằng tất cả tội lỗi có thể giải quyết được. Tôi xin tóm tắt là 10 điều răn mà giúp đỡ cho mọi người ngày hôm nay. Chứ mãi chứ không phải là 10 điều răn, đây là mới lạ cho chúng ta. Nhiều người cũng đề cập điều đó, và Phật giáo cũng đề cập những điều đó. Tuy rằng có vài điều hơi khác, nhưng mà Hồi giáo cũng đề cập điều đó, và tất cả giáo phái cũng đề cập đến 10 điều răn. Tuy rằng vài giáo điều nó hơi khác, nhưng mà tóm tắt thì nó giống nhau. Cho nên có người cần phải đi theo 10 điều răn thì chúng ta mới tìm được sự hạnh phúc. Trước hết là trước mặt ta người chớ có các thần khác. Đó là điều răn thứ nhất. Mà nếu chúng ta tôn thờ đấng tạo hóa, đấng mà tạo nên vũ trụ, thì chúng ta biết đấng đó là chúng ta tìm đến. Tại đôi khi chúng ta tìm những cái nhà lãnh đạo khác, đôi khi chúng ta tuyệt vọng, đôi khi chúng ta tìm những cái thầy bói khoa hay là nhà tiền bói này kia để chúng ta tìm hiểu, nhưng mà chúng ta thất vọng. Chúa nói rằng gì? Trước mặt ta ngươi cái cho thần khác, hãy tìm đến Đức Chúa Trời là đấng tạo nhân, tạo dựng cho muôn vật. Điều thứ hai là gì? Chớ làm tượng chạm cho mình. Con người của chúng ta tự nhiên muốn làm những cái tượng mà chúng ta cảm thấy là có thể giúp cho đời sống của mình. Thưa bà cho mình, Chúa nói rằng hãy chớ làm tượng chạm giống như trên trời cao kia, hoặc dưới đất thấp này, hoặc là dưới nước dưới đất, vì chúng ta không muốn làm hoặc là theo một cái đấng nào mà chúng ta không bao giờ hiểu, không bao giờ biết. Chúa đồ Paulo nói, ta theo đấng mà ta biết, nhưng mà các ngươi theo đấng mà các ngươi thờ mà các ngươi không biết. Cho nên chúng bà cho em, mình tìm đến đấng tạo hóa, một đấng đó thì thờ đó là cái chiều hướng chính. Nếu mà chúng ta đi chiều hướng đó, thì ngày hôm nay chúng ta giải quyết nhiều vấn đề mà đã xảy ra. Chẳng hạn là vấn đề thuyết lý tuyến hóa cũng như luân hồi, thì vài cái những vấn đề nó xảy ra. Điều thứ ba là gì? Chớ lấy danh Đức Giê-hô-va mà làm chơi. Cho nên danh Đức Giê-hô-va rất quan trọng, và nhiều người ngày hôm nay nói chuyện hoặc dùng những cái lời mà không tốt đều lấy danh của Đức Giê-hô-va mà làm chơi. Chúa cấm điều đó. Và điều thứ tư là gì? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chúa nói hãy đặt một ngày riêng mà ngày thánh mà Ngài đã được lập ra để cho chúng ta theo, vì chúng ta tìm được cái nguồn hạnh phúc. Chúng ta có gia đình hạnh phúc nếu mà chúng ta theo chiều hướng đó. Và con người sẽ không có làm việc mà quá sức con người. Có nhiều người làm 7 ngày một tuần, cho nên về nhà kiệt quệ, rồi sau đó nóng nảy, chứ như chồng hoặc vợ hoặc con thương bà cho em. Phải không? Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người làm 7 ngày, cho nên ảnh hưởng tinh thần của chúng ta. Chúa nói không, hãy nghỉ một ngày mà Chúa đã thiết lập. Và điều đáng thứ năm là gì? Hãy hiếu kính cha mẹ người, hầu cho người được sống lâu trên đất. Đó là lời của Chúa để giúp cho con cái ngày hôm nay quy phục cha mẹ hoặc phụ huynh. Không là con cái sẽ đi con đường hư. Và ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Điều răn thứ 8 chúng ta là ngươi chớ trộm cướp. Nếu mà chúng ta không trộm cướp thì ngày hôm nay chúng ta đâu có cần có những người cảnh sát để lo an ninh cho chúng ta, phải không? Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận của mình. Chúng ta đừng có nên nói dối, dù chính phủ hay là bạn bè hay là chính con cái của mình, chúng ta cũng nên nói chuyện rồi. Và điều răn thứ 10 là gì? Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận mình. Mình không có tham lam. Đôi khi người ta có nhà cửa cao rộng hơn mình, đôi khi mình muốn điều đó, mình tham lam, mình làm 7 ngày một tuần, mình làm 2 job một ngày, đôi khi đời sống chúng ta thiệt vậy. Đây là 10 điều răn căn bản mà giải quyết tất cả vấn đề, tất cả vấn đề trên xã hội này. Quý vị đồng ý 10 điều răn để giúp đỡ cho đời sống chúng ta? Nếu quý vị đồng ý, quý vị giơ tay lên. Tôi có bao nhiêu người thật sự đồng ý? Như vậy là tất cả quý vị đây cũng đồng ý không? Đây là cái giải pháp mà Ngài muốn tìm cách giúp đỡ cho con người để sống một cách hòa thuận nhau, kính Chúa và yêu gì? Yêu người. Và bây giờ chúng ta đi vào cái đề tài hôm nay. Thế nào là dấu hiệu muôn đời? Dấu hiệu muôn đời gì có liên quan gì đến 10 điều răn? Giúp đỡ chúng ta thế nào gần gũi cùng với Thượng Đế? Chứ mà xem, ngày hôm nay biết bao nhiêu khoa học gia, mà chính ngày xưa tôi cũng vậy nữa. Tôi học những môn về khoa học, tìm kiếm những sự xảy ra, biến cố đã xảy ra hay là sự kiện xảy ra thế giới này, đôi khi tôi không hiểu. Tôi cho quý vị xem ví dụ. Vì lý do hoặc là theo khoa học chúng ta dùng những phương pháp gì mà khám phá ra một năm có 365 ngày, 1/4 ngày, quý vị không? 365 và 1/4 ngày. Bằng cách nào? Trái đất đi vòng tròn gì? Mặt trời phải không? Là 365 1/4 ngày. Rồi ở đâu mình có được 30 ngày một trong một tháng? Có phải là mặt trăng đi vòng tròn trái đất khoảng chừng 28 hành chính 30 ngày phải không? Rồi ở đâu mình có 24 ngày trong một tiếng, chứ không 24 giờ trong một ngày? Trái đất nó tự nó quay vào cái trục của nó, thì chúng ta có 24 ngày, chứ không 24 tiếng trong một ngày. Như vậy tôi xin hỏi quý vị đặt câu hỏi này: tại sao chu kỳ tuần lễ có 7 ngày? Ở đâu khoa học ngày hôm nay tìm hiểu chu kỳ tuần lễ có 7 ngày? Chương bại cho em, quý vị có thể đi tìm các sách bách khoa, đi câu hỏi những cái nhà khoa học nha. Chương bại cho em chỉ có một nơi là ở đâu? Trong Kinh Thánh. Ngày hôm nay không có ai có thể giải thích tại sao chu kỳ tuần lễ có 7 ngày. Nhưng mà biết rằng sự kia đã có đáng tạo quá, đã tạo nên. Và cái luật đó ngày hôm nay không ai có thể thay đổi được. Quý vị có những người đã thay đổi chu kỳ tuần lễ từ 7 ngày cho đến 10 ngày mà họ không thay đổi được. Tôi không hiểu tại sao, có thể là bàn tay của Chúa che chở cho nên không ai có thể thay đổi được. Tại sao quý vị biết tại sao họ thay đổi chu kỳ 7 ngày cho đến 10 ngày không? Tại muốn người ta làm 9 ngày, nghỉ có 1 ngày. Có lợi cho những cái hãng xưởng, lợi cho chính phủ, nhưng mà không. Chứ nói 7 ngày ở trong một tuần là 7 ngày ở trong một tuần. Cho nên ngày hôm nay, nếu ai thử muốn thay đổi, chắc chắn tôi bảo đảm là sẽ không thay đổi được. Tại vì biết bao nhiêu người đã muốn thay đổi rồi. Cho nên chúng ta thấy những cái hình ảnh hay là những cái khoa học cố gắng mà đi tiếp tục cho chúng ta thấy những cái dữ kiện đó. Cho đến là tôi trích những cái câu kinh thánh đây một cách đặc biệt. Làm sao chúng ta biết bắt đầu tuần lễ tạo hóa? Ở trong sáng thế ký, tuy rằng tôi không có đăng lên màn ảnh đây, tôi xin đọc một cách tới qua. Ở trong sáng thế ký đoạn 1, nếu quý vị có kinh thánh, quý vị có thể xem cùng với tôi. Ở đây có thể đến lúc chúng ta cũng nghiên cứu những lời trong kinh thánh. Và cho quý vị biết tôi theo sát trong kinh thánh, không phải những cái vinh nói, nhưng mà chính Đức Chúa Trời nói. Ngày thứ nhất Chúa đã tạo dựng nên sự sáng và sự tối. Ngày thứ gì ở trong thánh ký đoạn 1, và Ngài đã ban và Ngài đã tạo lên ngày thứ, đó là ngày thứ nhất. Ngày thứ hai là Chúa phân biệt khoảng không và ở dưới đất. Và ngày thứ ba Chúa làm gì? Xanh cỏ xây đất, xây xanh cỏ và cây kết hỏa. Đó là ngày thứ ba. Ngày thứ tư Chúa đã tạo dựng nên mặt trăng, mặt trời và ngôi sao, vân vân. Và ngày thứ năm Chúa tạo dựng chim trời, cá biển. Ngày thứ sáu Chúa tạo dựng các muôn loài vạn vật ở trên mặt đất. Và chiều thứ sáu Chúa tạo dựng nên loài người. Đó là 6 ngày Chúa đã tạo nên thế giới này. Quý vị, buổi chiều đến buổi mai là chỉ một ngày mà Chúa đã tạo dựng nên, chứ không phải là mất cần 1.000 năm mới tạo dựng nên. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết chỉ có 6 ngày liên tiếp mà Chúa tạo dựng lên ngày nên. Nhưng ngày thứ bảy Chúa đặc biệt nói như thế này, sáng thế ký đoạn 2 câu thứ 1 nói rằng: ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi, chứ không có còn thiếu sót một điều gì nữa. Có nghĩa là tại sao mà Thượng Đế không có tạo nên những cái con này, con thú này? Chứ mà trên Chúa nó tạo dựng xong rồi, không còn gì mà Chúa tạo dựng nữa. Chúa tạo dựng đầy đủ rồi. Kế tiếp sáng thế ký đoạn 2 câu số 2 thì chúng ta thấy như thế này: lúc mà Chúa đã chấm dứt tuần lễ tạo hóa, và kế tiếp chúng ta thấy rằng ngày thứ bảy Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Chúa đã làm xong hết rồi. Và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Cho nên chúng ta thấy rằng chu kỳ tuần lễ có 7 ngày một cách rõ ràng. Và câu số 3 sáng thế ký đoạn 2 câu số 3: rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy đặt là ngày thánh, và trong ngày đó ngày nghỉ cái công việc ngày đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ba điều mà chúng ta thấy đây mà Chúa đã chọn ngày thứ bảy, không phải là ngày nào cũng giống nhau hết, đặc biệt là ngày thứ bảy ở trong sáng thế ký đoạn 2 câu số 3 thì chúng ta thấy rằng như thế này. Ngày thứ bảy nó có ba điều, là Chúa làm gì? Chúa ban phước một cách đặc biệt trong ngày thứ bảy, và Chúa thánh hóa, Chúa biệt riêng cái ngày này, chứ không phải là ngày nào Chúa cũng biệt riêng hết. Và điều thứ ba là gì? Chúa nghỉ. Chúa không phải nghỉ ngơi về cái công trình mà làm tạo hóa một cách mệt nhọc, nhưng mà Chúa nghỉ đã làm gương cho chúng ta, thưa bà chị em. Ngày hôm nay nếu mà mọi người dành một ngày nghỉ để làm gương, để làm theo cái lời của Đức Chúa Trời, thì ngày hôm nay chúng ta sống một cách êm đẹp. Chúng ta không còn lo lắng về tài chính, tôi không còn bận tâm về công việc, những công việc ngoài đời. Cho nên đó là ngày thứ bảy chúng ta thấy. Và kế tiếp chúng ta sẽ thấy những hình ảnh mà chúng ta, đặc biệt là khi mà Chúa đã tạo dựng nên, là trong một cõi vườn đó một cách đẹp đẽ. Quý vị biết không, khi mà Chúa tạo nên con người, Chúa cho con người nghỉ trước. Chúa tạo nên chiều thứ sáu thì Chúa cho chúng ta nghỉ ngày thứ bảy. Có nghĩa rằng trước khi chúng ta bắt đầu làm cái gì, Chúa cho chúng ta nghỉ một trọn ngày trước, để chúng ta có khả năng đi đến một tuần lễ kế tiếp. Thế mà trên ngày hôm nay cũng vậy nữa, ngày thứ bảy là cho chúng ta được nghỉ ngơi để bắt đầu một ngày kế tiếp. Và tôi sẽ đi vào cái câu chuyện ngày thứ bảy có bao giờ đề cập ở trong Kinh Thánh này không. Quý vị đã nghe cái danh từ Sa-bát. Sa-bát không phải là một cái danh từ tiếng Việt, nhưng mà cái đó là danh từ của tiếng Hebrew. Mình phiên âm ra để chúng ta dùng chữ Sa-bát. Sa-bát dùng trong Kinh Thánh như thế nào? Cái chữ Sa-bát lần đầu tiên dùng ở trong Kinh Thánh tiếng Việt á là ở trong một Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 16. Cho chúng ta biết rõ là dân sự của Chúa, dân Do Thái làm gì ở trong lúc đó. Quý vị biết, ông Mô-xê đã kêu gọi dân của Ngài ra khỏi nhà nô lệ của Ai Cập. Họ đi ra đồng vắng, Chúa ban phước cho nước uống, Chúa ban phước cho bánh mana để họ theo cái sự chỉ dẫn của Chúa. Cho nên khi Chúa chỉ dẫn cho chúng ta như thế này, cái màn ảnh kế tiếp khi mà con cái của dân Do Thái họ đi để họ lượm bánh mana, và Chúa có dặn một điều này: mỗi ngày chúng ta ăn chỉ đủ cho mỗi ngày. Không, ngày hôm nay đôi khi chúng ta làm việc, chúng ta nghĩ đến 10 năm sau, 20 năm sau, có đến chuyện 100 năm sau nữa cho thế hệ sau mình. Nhưng mà Chúa nói một ngày cho đủ một ngày. Cho nên Chúa ban phước cho bánh mana từ trên trời rơi xuống. Chúa nói mỗi ngày chỉ lượm đủ phần cho ngày đó, nếu mà đẩy qua ngày sau thì nó sẽ mốc. Cho nên dân sự của Chúa vẫn còn làm những điều đó. Nhưng mà Chúa nói rằng tới ngày thứ sáu thì các ngươi xin lượm hai phần, mà các ngươi mà đẩy qua đến ngày thứ bảy thì nó sẽ không bị mốc, đặc biệt cho ngày đó thôi. Nhưng mà lượm ba phần với đặc biệt cho đẩy qua đến ngày thứ nhật thì nó sẽ bị mốc. Nhưng mà ngày thứ sáu họ lượm đã hai phần, nhưng mà sáng sớm thứ bảy họ cũng vẫn còn ra lượm. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh nói như thế này, là Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 16 câu 26 nói rằng các ngươi lượm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Dần dần họ không tin, có thể họ ở nô lệ, họ đói kém, cho nên cái gì họ cũng muốn lượm nhiều hết phải không. Nhưng mà Chúa nói rằng đủ cho một ngày thôi, sẽ không có đâu trong ngày Sa-bát. Trong Kinh Thánh kế tiếp thì chúng ta thấy rằng Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 16 câu 28 nói rằng các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào. Tôi xin ngưng ở đây. Ai nói điều này? Mô-xê nói chuyện với dân sự của Chúa là dân Do Thái, nói các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào. Con cái của Chúa nói rằng thưa Mô-xê, điều răn nào, luật pháp nào? Có phải 10 điều răn không? Quý vị, Xuất Ê-díp Tô Ký 16 đi trước Xuất Ê-díp Tô Ký 20. Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 20 nói về 10 điều răn, nói về Đức Mô-xê lên núi Sinai để nhận hai bản 10 điều răn. Như vậy là Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 16 đi trước Xuất Ê-díp Tô Ký đoạn 20 là điều răn phải có trước khi Chúa ban 10 điều răn. Như vậy ban lúc nào? Nếu thật trở lại Kinh Thánh tôi không biết chỗ nào mà ban, nhưng mà Chúa, quý vị biết không, Chúa đã ban điều răn cho dân sự của Chúa trước đó rồi, trước khi mà Chúa giao bản hai bản điều răn. Tại sao Chúa giao hai bản điều răn? Tại vì con cái của Chúa đã quên, Chúa mới viết bằng ngón tay của Ngài để Chúa dẫn chứng. Tại sao tôi nói điều đó? Tại vì nếu mà trước đó mà Chúa không có giao hai bản điều răn thì Mô-xê đâu có thể nói được câu này. Mà nếu trước đó mà Chúa không có giao hai bản điều răn thì cha em giết Abel là không phạm tội. Tại sao? 10 điều răn chưa thiết lập, Người ta nói là ngươi chớ giết người. Cha em giết người mà có ông phạm tội. Cho nên mười điều răn đã có thiết lập từ buổi tạo thế rồi. Đã thiết lập từ đâu rồi? Chứ không phải đến trước khi giúp tu ký đoạn 20 ngày mới thiết lập. Chúng ta thấy tiếp là Mô-xe đã đem hai bản điều răn đó xuống ghi dân sự của Ngài và lòng cứng cỏi của dân sự của Chúa. Và chúng ta thấy những điều này đã xảy ra trước khi giúp tu ký đoạn 20 câu 8. Nó rõ ở trong câu kinh thánh này. Và chỉ có một điều răn thứ tư trong 10 điều răn mà điều răn này dài nhất, mà trung tâm của cái 10 điều răn đó. Trước khi viết tới cái đoạn 20 câu 8 nói rằng: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Câu số 9: ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày. Và câu số 10 thì chúng ta thấy rằng: nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trong ngày đó ngươi chớ làm công việc gì hết. Và chúng ta thấy tiếp theo câu số 11: vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ, vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Chỉ có một điều răn ở trong 10 điều răn mà dùng 4 câu kinh thánh cho chúng ta biết rõ là trong 6 ngày hãy đừng làm công việc gì hết, nghỉ ngày thứ 7. Trong nhà chúng ta nếu mà có tôi tớ, có những con vật gì mà làm, Chúa nói rằng hãy nghỉ luôn. Tại vì ngày đó là Chúa muốn mọi người nhớ đến gì? Là đấng tạo hóa. Chúa muốn nhớ chúng ta nhớ lại là Chúa đã tạo nên vũ trụ này. Thưa bà Kim, nếu mà chúng ta quên đấng tạo hóa thì chúng ta dễ chấp nhận thuyết lý tiến hóa, phải không? Tự nhiên vũ trụ có, tự nhiên nó tiến hóa. Mà thưa bà Kim, Chúa nói rằng chúng ta cần phải giữ đúng ngày, chúng ta biết tại sao tuần lễ có 7 ngày để chúng ta nhớ lại đấng tạo hóa. Đó là những câu kinh thánh mà cố biếu, mà thưa bà Kim, đó là chỉ phải viết cho dân Do Thái không mà thôi, phải không? Thưa bà Kim, cái lý do mà Chúa viết ở trên tảng đá, ở trong cả cuốn kinh thánh này, bất cứ cuốn kinh thánh nào bên lành của đệ cầm thấy hay là bên công giáo cũng cùng